Hồi 14. Gặp Nico đánh bạc tất thua. Nghi Lâm kể tiếp. Khi buộc vết thương xong, lệnh hồ đại ca giải khai huyệt đạo bên vai và sau lưng để đã thông huyết mạch cho đệ tử. Không bao lâu, nghe tiếng sột soạt ở ngoài động càng lúc càng gần. Điền Bác Quang lại vung kiếm phát cỏ, hắn tiến gần đến cửa sơn động. Trong ngực của đệ tử đập thình thịch, hắn đi vào trong động rồi ngồi xuống đất, không nói gì cả. Đệ tử nín thở không dám phà hơi ra miệng. Bỗng nhiên lúc đó, đầu vai của đệ tử đau nhói, đệ tử vô ý khẽ rên lên. Trời ơi, thôi rồi, Điền Bác Quang cười ha hả, bước về phía đệ tử. Lệnh hồ đại ca ngồi bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Điền Bác Quang cười, nói, thì ra con cừu non còn núp ở trong động này. Hắn đưa tay định chụp vào người đệ tử, thì đánh véo một tiếng, hắn đã bị lệnh hồ đại ca đâm trúng một kiếm. Điền Bá Quang sợ hãi, thanh kiếm gãy cầm trong tay rơi xuống đất. Đáng tiếc là nhát kiếm của lệnh hồ đại ca không đâm trúng chỗ hiểm của hắn. Điền Bá Quang vội nhảy lùi về phía sau, hắn rút thanh đao sau lưng ra, vung đao chém lệnh hồ đại ca. Choang một tiếng, đao kiếm giao nhau, hai người đã động thủ rồi. Cả hai người đều không ai thấy ai, tiếng đao kiếm chiết chiêu xoang xoảng. Rồi cả hai cùng lùi ra phía sau. Đệ tử chỉ nghe được tiếng thở của họ, lòng đã muốn chết điếng. Thiền Môn đạo nhân hỏi xen vào, lệnh hồ xung và hắn đấu với nhau bao nhiêu hiệp? Nghi Lâm đáp, lúc đó đệ tử hoang mang, thực sự không biết hai người đấu đến bao lâu. Nhưng đệ tử nghe Điền Bá Quang cười nói, à ha, ngươi là phái Hoa Sơn, kiếm pháp của phái Hoa Sơn không địch lại đao pháp của ta đâu, người tên là gì? Lệnh hồ đại ca nói, Ngũ Nhạc kiếm phái Đồng Khí Liên Chi, phái Hoa Sơn cũng vậy, phái Hằng Sơn cũng thế, đều muốn tiêu diệt tên dâm tặc như ngươi. Đại ca chưa nói xong, Điền Bá Quang đã tấn công tới tấp. Thì ra hắn dụ lệnh hồ đại ca nói ra để hắn biết đại ca ở chỗ nào. Hai người giao đấu với nhau mấy hiệp nữa, lệnh hồ đại ca kêu á lên một tiếng vì đã bị thương. Điền Bá Quang cười nói, ta đã nói rồi, Hoa Sơn kiếm pháp không phải là đối thủ của ta, cho dù sư phụ của ngươi là Nhạc Lão Nhi đến đây cũng đánh không lại ta đâu. Lệnh hồ đại ca không nói gì với hắn. Lúc nãy đầu vai của đệ tử đau nhói, thì ra huyệt đạo trên vai được giải rồi. Lúc này huyệt đạo ở lưng lại đau buốt. Đệ tử gắng gượng từ từ bò dậy, đưa tay mò thanh kiếm gãy dưới đất. Lệnh hồ đại ca nghe có tiếng động, vui mừng nói, huyệt đạo của sư muội đã được giải rồi, mau chạy đi, mau chạy đi. Đệ tử nói, sư huynh phái Hoa Sơn, sư muội và sư huynh cùng đánh tên ác nhân này. Đại ca nói, sư muội mau chạy đi, hai người chúng ta có hợp lực cũng không địch lại hắn đâu. Điền Bá Quang cười nói, người biết vậy thì tốt, hà tất phải chiến đấu cho uổng tính mạng. Này, ta khâm phục ngươi là một anh hùng hảo hán, ngươi tên là gì? Lệnh hồ đại ca nói, ngươi hỏi tôn tính đại danh của ta à? Ta nói cho ngươi biết cũng chẳng hề gì, nhưng ngươi hỏi ta vô lễ như vậy thì lão tử không thèm nói cho ngươi biết. Sư phụ coi có tức cười không? Lệnh hồ đại ca không phải là gia gia của hắn, nhưng lại tự xưng là lão tử. Định Vật hừ một tiếng rồi đáp, đây là lời nói thô tục để chửi nhau, chứ không phải là lão tử thật đâu. Nghi Lâm đáp, dạ, thì ra là như vậy. Lệnh hồ đại ca nói, sư muội mau chạy đến thành Hành Sơn đi, bằng hữu của chúng ta đều đang ở đó, chắc tên ác tặc này không dám đến Hành Sơn kiếm sư muội đâu. Đệ tử nói, tiểu muội đi, hắn giết đại ca thì tiểu muội biết làm sao. Lệnh hồ đại ca nói, hắn giết ta không được đâu, ta đang cầm chân hắn, sao sư muội còn không mau chạy đi? Ôi chao! Hai tiếng choang choang vang lên, hai người đã tái đấu. Lệnh hồ đại ca lại bị thêm một vết thương, vội la to, sư muội không đi, ta sẽ chửi sư muội đó. Lúc đó đệ tử đã mò được thanh kiếm gãy ở dưới đất, nói to, hai người chúng ta đánh một mình hắn. Điền Bá Quang cười nói, lại càng hay, Điền Bá Quang này một đao cùng đấu với cả hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn. Lệnh hồ đại ca chửi đệ tử thật. Đại ca chửi, tiểu Nico này thật là ngu dốt, lại rất lộn xộn, còn không chạy mau đi ư? Ngươi không chịu đi, lần sau gặp ngươi, ta sẽ xẻo tai ngươi đó. Điền Bá Quang cười nói, tiểu Nico này không nỡ xa ta nên không muốn đi. Lệnh hồ đại ca sốt ruột quát, ngươi có chịu đi không? Đệ tử nói, không đi. Lệnh hồ đại ca nói, Ngươi mà không đi ta sẽ chửi sư phụ của ngươi đó. Lão Nico Định Nhàn là một bà lão hồ đồ, dạy ngươi cũng hồ đồ luôn. Đệ tử nói, Định Nhàn sư bá không phải là sư phụ của tiểu muội. Lệnh Hồ đại ca nói, được, thế thì ta chửi Định Tĩnh sư thái. Đệ tử nói, Định Tĩnh sư bá cũng không phải là sư phụ của tiểu muội. Lệnh Hồ đại ca nói, trời ơi, ngươi vẫn không đi, ta chửi Định Vật là mụ già hồ đồ. Gương mặt Định Vật cao lại trông thật khó coi. Nghi Lâm vội nói, sư phụ, xin sư phụ đừng giận. Lệnh Hồ đại ca vì muốn cứu đệ tử, không phải muốn chửi sư phụ thật đâu. Đệ tử nói, chính tiểu muội hồ đồ chứ không phải là do sư phụ dạy đâu. Bỗng nhiên, Điền Bá Quang lạng người đi một cái, đưa tay định điểm huyệt đệ tử. Trong bóng tối, đệ tử vung kiếm chém loạn xạ mới khiến cho hắn phải lùi lại. Lệnh Hồ đại ca quát, ta còn có rất nhiều lời khó nghe muốn chửi sư phụ của ngươi, ngươi có sợ hay không? Đệ tử nói, đại ca đừng chửi, chúng ta cùng trốn đi. Lệnh Hồ đại ca nói, ngươi còn đứng cạnh ta khiến ta vướng tay vướng chân lắm. Hoa Sơn kiếm pháp của ta cực kỳ lợi hại, ngươi còn đứng đây thì ta không phát huy được. Ngươi đi đi cho ta giết tên ác ôn này. Điền Bá Quang cười ha hả, nói, ngươi đối với tiểu Nico này cũng quá đa tình đa nghĩa, chỉ đáng tiếc ngay cả tên của ngươi cô ta cũng không biết. Đệ tử nghĩ tên ác ôn này nói không sai. Đệ tử bèn nói, thưa sư huynh phái Hoa Sơn, đại danh của sư huynh là gì vậy? Tiểu muội đến hành sơn sẽ trình với sư phụ là sư huynh đã cứu tính mạng của tiểu muội. Lệnh Hồ đại ca nói, đi nhanh đi, đi nhanh đi, sao mà lẩn thẩn quá vậy? Ta họ Lao tên Đức Nặc. Lao Đức Nặc nghe đến đó không khỏi sợ hãi, thầm nghĩ tại sao đại sư ca lại mạo xưng tên mình. Văn Tiên Sinh gật đầu nói, Lệnh Hồ Xung làm việc thiện mà không cầu danh, vốn là bản sắc của đạo hiệp nghĩa chúng ta vậy. Định Vật sư thái liếc nhìn Lao Đức Nặc lẩm bẩm, tên Lệnh Hồ Xung này thật vô lễ, dám cả gan chửi cả đến ta. Chắc là hắn sợ sau chuyến này bị ta truy cứu nên đem tội lỗi đổ hết lên đầu người khác. Nói xong, lão ni nhìn Lao Đức Nặc nói, có phải người là người trong sơn động đã chửi ta hồ đồ không? Lao Đức Nặc vội khom người đáp, không, không phải, đệ tử không dám. Lưu Chính Phong mỉm cười nói, Định Vật sư thái, Lệnh Hồ Xung mạo xưng tên của sư đệ Lao Đức Nặc là có đạo lý riêng. Lao Hiền Điệt biết võ nghệ rồi mới bái sư, gia dế tuy thấp nhưng tuổi tác lại cao, râu dài như vậy, Lao Hiền Điệt tính ra đáng làm tổ phụ của Nghi Lâm sư Điệt. Lúc này Định Vật mới chợt hiểu ra Lệnh Hồ Xung muốn bảo vệ thanh danh cho Nghi Lâm. Trong hang động tối đen không rõ mặt nhau, sau khi Nghi Lâm thoát thân, cô sẽ nói là Lao Đức Nặc phái Hoa Sơn đã cứu mình. Người này là một lão già khô đét, người ngoài sẽ không hơi đâu mà đồn đãi này nọ. Cách mạo xưng đó không những bảo toàn được thanh danh trong trắng cho Nghi Lâm, mà còn bảo toàn được oai danh của phái Hằng Sơn nữa. Lão Ni nghĩ đến đây không thể giấu được niềm vui trên gương mặt, gật đầu nói, tiểu tử này nghĩ thật chu đáo. Nghi Lâm sau đó thì sao? Nghi Lâm đáp, lúc đó đệ tử vẫn không chịu đi. Đệ tử nói, Lao đại ca, đại ca vì cứu tiểu muội mà sa vào chỗ nguy hiểm, tiểu muội sao có thể gặp lúc khó khăn mà bỏ trốn. Nếu sư phụ mà biết tiểu muội không có nghĩa khí với đồng đạo, nhất định sẽ giết tiểu muội ngay. Ngày thường sư phụ giáo huấn rằng phái Hằng Sơn của chúng ta tuy đều là hạng nữ lưu, nhưng tinh thần hiệp nghĩa thì không thể thua các nam tử hán. Định Vật vỗ tay nói lớn, hay, người nói phải đó. Chúng ta là người học võ, nếu bất chấp nghĩa khí giang hồ thì sống không bằng chết. Bất luận nam hay nữ đều như nhau cả. Mọi người nghe lão Ni nói mấy câu đầy hào khí, nghĩ bụng, khí phái của lão Ni cô này không thua gì đấng mày râu. Nghi Lâm kể tiếp, Lệnh Hồ đại ca lại tiếp tục chửi to hơn nữa. Tiểu Ni cô khốn nạn du thủ du thực, cứ đứng đây lôi thôi rắc rối, khiến cho ta không phát huy được kiếm pháp thiên hạ vô địch của phái Hoa Sơn. Cái mạng già này thế nào cũng lọt vào tay của Điền Bá Quang mất thôi. Thì ra ngươi và Điền Bá Quang thông đồng với nhau, cố ý hãm hại ta. Lao Đức Nặc ta thật xui xẻo, vừa ra cửa đã gặp Nico, mà lại là một tiểu Nico khốn nạn. Tuyệt tử tuyệt tôn, tuyệt đến 18 đời con cháu đã hại lão tử. Lão tử là một người không có gì không phá nổi, mà hôm nay không phát huy được oai lực kiếm pháp tuyệt diệu, lại sợ kiếm pháp lợi hại này làm tổn thương tính mạng cô ta nên không thể đem ra sử dụng được. Trời ơi, Điền Bá Quang, ngươi cho ta một đao.